Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp. Kính chào quý vị, các bạn và cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Bắt đầu từ tháng 6 năm 2018, để làm phong phú nội dung cũng như đổi mới chương trình phát thanh, đưa chương trình thực sự là món ăn tinh thần hàng ngày của mỗi người dân thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã xây dựng và nâng cấp chuyên mục Tài chính thị trường và doanh nghiệp và cuộc sống thành chuyên mục Tài chính doanh nghiệp với những tiêu mục hấp dẫn như thông tin 360, đầu tư và khởi nghiệp, chuyện làm ăn và tư vấn pháp luật. Chắc chắn sẽ giúp quý thính giả biết nhiều hơn đến các sản phẩm mới, uy tín, chất lượng do chính các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh sản xuất, các sản phẩm dịch vụ ưu việt. Đây cũng sẽ là cơ hội tốt để các doanh nhân, doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và khẳng định thương hiệu của mình. Mở đầu chuyên mục tuần này sẽ là tiểu mục Thông tin 360.
Mục Thông tin 360.
Trong tháng 5, thị trường hàng hóa dịch vụ chịu tác động của điều chỉnh giá xăng dầu. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng về mua sắm du lịch tăng do yếu tố mùa vụ đã thúc đẩy tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng cao, ước đạt hơn 2.570 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 175 tỷ đồng, khu vực kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 2.388 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 92,8% thị phần bán lẻ. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 9,8 tỷ đồng. Nếu chia theo ngành kinh tế, nhóm ngành thương nghiệp bán lẻ chiếm tỷ trọng khoảng gần 81%, nhóm dịch vụ lưu trú và ăn uống du lịch lữ hành chiếm 8,6%, còn lại ngành dịch vụ tiêu dùng khác chiếm 10,7%.
Cũng tháng 5 vừa qua, do bắt đầu vào mùa du lịch và một số doanh nghiệp nhận vận chuyển hàng hóa với giá trị lớn nên hoạt động vận tải tăng hơn tháng trước. Về vận tải hành khách, số lượng vận chuyển trong tháng 5 ước đạt 1,5 triệu lượt, với khối lượng luân chuyển là 86,9 triệu hành khách. So với tháng trước đó, tăng 0,5% về số lượng hành khách vận chuyển, tăng 0,4% hành khách luân chuyển. So với cùng kỳ, tăng 8,1% về số lượng hành khách vận chuyển và tăng 7,7% về hành khách luân chuyển. Về vận tải hàng hóa, khối lượng vận chuyển ước đạt 3,3 triệu tấn, khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt trên 130 triệu tấn 1 km. Tổng doanh thu vận tải trên địa bàn tỉnh trong tháng 5 ước đạt gần 319 tỷ đồng, tăng 6,4% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ.
Mục Đầu tư và khởi nghiệp.
Quý vị và các bạn thân mến, sinh năm 1981 trong một gia đình đông anh em, cuộc sống gia đình không mấy dư giả, lại lập gia đình sớm, nhưng chị Đặng Thị Thu Thùy lại luôn ước mơ trở thành một doanh nhân thành đạt trong tương lai. Để thực hiện ước mơ đó, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào năm 2004, chị Thùy tiếp tục thi đỗ và hoàn thành xuất sắc chương trình cử nhân kinh tế của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên. Không vội bắt tay vào kinh doanh sớm, chị đã xin vào làm tại Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Nokia, một đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài và là tập đoàn điện thoại lớn nhất trên thế giới ở thời điểm từ những năm 2000 đến năm 2012, để học tập kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành công ty riêng của mình sau này. Hiện với vai trò là giám đốc phụ trách công ty cổ phần giáo dục quốc tế Việt Pháp, đơn vị chuyên hoạt động tư vấn về du học, chị Đặng Thị Thu Thùy, một doanh nhân trẻ với khởi nghiệp thành công, sẽ là nhân vật chính mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn trong mục Đầu tư và khởi nghiệp số này. Hãy cùng tôi, phóng viên Minh Tâm tìm hiểu về chị qua cuộc trao đổi ngắn dưới đây. Vâng, xin được chào chị Thùy.
Xin chào chị Minh Tâm, chào quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục Đầu tư và khởi nghiệp.
Để mở đầu cho cuộc trao đổi thì tôi cũng như quý vị thính giả đang rất là tò mò là sau thời gian làm việc tại trung tâm bảo dưỡng Nokia thì lúc này thị trường có rất nhiều lĩnh vực để kinh doanh, nhưng vì sao chị lại chọn quyết định đầu tư ở thị trường du học?
Cái lý do để tôi bén duyên với lĩnh vực du học thì người đầu tiên cho tôi cái động lực chính là ông xã, anh Dương Mạnh Thắng. Hiện nay là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần giáo dục quốc tế Việt Pháp. Khi mà tôi nghe anh Thắng chia sẻ về cái chương trình đi du học vừa làm ấy, với cái chi phí hợp lý mà ai cũng có thể tham gia được, chị Tâm không biết đâu, tôi thực sự rất là bất ngờ và hào hứng khi nghe về chương trình này. Các bạn trẻ may mắn hơn chúng tôi rất là nhiều. Nếu như trước đây chúng tôi ở cái thế hệ 8X thì sau khi mà học xong cấp 3 ấy, cũng cố gắng là thi vào một trường đại học, nếu không thì cũng phải cao đẳng hoặc một trường trung cấp nào đó. Trong trường hợp mà không thi được vào một cái trường nào thì coi như là mọi cái cánh cửa trước mắt mình gần như là khép lại, đúng không ạ? Thế nhưng mà với các em ở cái thế hệ 9X thì các em lại có vô số các sự lựa chọn. Nếu như mà không đi học chuyên nghiệp trong nước thì các bạn cũng có thể đi làm ngay, vì cái thời điểm đó thì có rất là nhiều các cái khu công nghiệp được mở ra nên các bạn có thể đi làm công nhân ngay được. Và một cái lựa chọn vô cùng mới mẻ cho các bạn đó là cái chương trình đi du học vừa làm. Các bạn đi du học và sẽ được công ty và nhà trường giới thiệu việc làm thêm cho các bạn theo đúng với chủ trương của chính phủ và cho phép du học sinh được đi làm thêm và được trải nghiệm, tự chủ động được về mọi chi phí sinh hoạt. Chắc chị Minh Tâm cũng thấy rất là thú vị đúng không? Và cũng từ đó mà tôi quyết định dành toàn thời gian và tâm huyết để làm chương trình đi du học vừa làm.
Vậy thì những khó khăn ban đầu là gì và chị đã giải quyết những khó khăn ấy như thế nào?
Đã gọi là khởi nghiệp rồi thì chị cũng biết là gần như là đơn vị nào thì cũng gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Đối với chúng tôi thì bộ máy nhân sự thì khá là non trẻ. Các bạn gần như là chưa có kinh nghiệm trong việc làm hồ sơ hoặc là việc tiếp xúc với các chuyên gia ở nước ngoài. Và cái khó khăn thứ hai là cái tính đặc thù của thị trường. Như chị Tâm biết ấy, Thái Nguyên thì là một trong những cái tỉnh miền núi và dân tộc thiểu số là chiếm đa số. Có nhiều phụ huynh khi mà con đưa đến văn phòng để được nghe tư vấn thì phải nói như nào nhỉ? Tức là người ta còn không nói sõi được tiếng Kinh á. Khi chúng tôi tư vấn thì con lại là cái người làm phiên dịch cho bố mẹ để hiểu rõ về chương trình. Lúc đó thì chúng tôi xác định là phải xây dựng luôn một cái bộ máy làm việc chuẩn chỉ ngay từ đầu. Dưới cái sự tư vấn của các chuyên gia và các đối tác nước ngoài. Và đến thời điểm này thì chúng tôi rất là vinh dự khi mà được đánh giá là một đơn vị có chất lượng làm hồ sơ tốt nhất, tỷ lệ đỗ visa cao nhất tại các trường mà có học sinh của Việt Pháp liên kết.
Trong năm 2017, chị đã được Trung ương Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam vinh danh là một trong 100 doanh nhân trẻ toàn quốc khởi nghiệp xuất sắc. Chị hãy chia sẻ về giải thưởng này cho quý thính giả cùng nghe.
Đây là một cái giải thưởng nhằm biểu dương và tôn vinh các cá nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, tạo một cái phong trào thi đua trong cái lực lượng doanh nhân trẻ. Và cá nhân tôi thì vô cùng tự hào và cảm ơn đơn vị tổ chức. Các đơn vị đề cử như là Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên, Câu lạc bộ Doanh nhân xứ Trà đã giới thiệu và đề cử chúng tôi. Xin thay mặt Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Việt Pháp thì chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chương trình, tới chị Minh Tâm và chúc quý vị thính giả luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Mục
Chuyện làm ăn.
Thưa quý vị và các bạn, dám nghĩ, dám làm và khả năng nhìn nhận, tư duy, phán đoán nhanh nhạy về thị trường tiềm năng từ một đơn vị đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên tiên phong đầu tư vốn kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn và du lịch. Sau 25 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khách sạn Du lịch Dạ Hương không chỉ tiếp tục khẳng định vị trí top đầu của tỉnh về lĩnh vực này mà còn không ngừng lớn mạnh, được đông đảo khách hàng tin tưởng và ủng hộ. Trong tiểu mục Chuyện làm ăn tuần này, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn bài viết về chặng đường 25 năm của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khách sạn Du lịch Dạ Hương, trong đó phải kể đến vai trò của người chủ doanh nghiệp.
Trong căn phòng làm việc tại tầng 9 của khách sạn Dạ Hương, khách sạn tiêu chuẩn 3 sao đầu tiên ở Thái Nguyên, ông Đỗ Trọng Hiệp, giám đốc công ty liên tục ký kết các hợp đồng mới cho mùa du lịch 2018. Tạm gác lại công việc của mình, ông chia sẻ, từ đầu mùa du lịch tới giờ, công ty đã nhận được trên dưới 100 hợp đồng du lịch lớn nhỏ, bao gồm cả du lịch trong và ngoài nước. Đây đang là thời điểm cao điểm của mùa du lịch nên mọi hoạt động ở công ty khá bận rộn. Bên cạnh đó, công ty cũng đang gấp rút hoàn thành một số nội dung chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 25 năm thành lập công ty, được tổ chức vào tháng 7 tới đây. Nhắc tới chặng đường 25 năm, ông Hiệp nhớ lại, đó là cả một chặng đường dài, thuận lợi có mà khó khăn cũng nhiều.
Những ngày đầu thành lập doanh nghiệp, lúc đó là tuyển từ bao cấp, cứ đi thị trường thì cũng rất là nhiều câu hỏi của khách hàng ra, đặc biệt là đối với các cơ quan chính quyền địa phương. Luôn luôn có cái sự kiểm tra những cái dịch vụ từ trước nay thì nó chưa có, mà trong cái đó thì là chúng tôi đã kinh doanh, vì vậy cho nên là nó cũng nảy sinh rất nhiều vấn đề các cơ quan ban ngành chưa hiểu, và quá trình dài kinh doanh thì người ta cũng hiểu rằng quá trình kinh doanh mình như thế nó phù hợp, nâng cao cái chất lượng dịch vụ thì cái dịch vụ nó đòi hỏi là cái công tác thị trường tốt, thứ hai là công tác phục vụ cũng phải đáp ứng được cái nhu cầu của khách, và từ đó thì được khách hàng chấp nhận và cũng là cái lượng khách của chúng tôi thì ngày càng tăng.
Suốt 25 năm qua, Dạ Hương luôn hoạt động với phương châm lấy chữ tín và chất lượng làm trọng. Để thương hiệu Dạ Hương được giữ vững và khẳng định trên thị trường du lịch trong và ngoài tỉnh như ngày nay, công ty đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng khách hàng. Bên cạnh đó, việc tuyển chọn, đào tạo đội ngũ nhân viên lành nghề, có chuyên môn tốt luôn được đơn vị thực hiện hàng năm. Do đó, khởi đầu từ việc đầu tư nhà hàng dịch vụ ăn uống, dần dần phát triển ở lĩnh vực nhà nghỉ, khách sạn, nay mở rộng ở thị trường du lịch. Ở lĩnh vực nào, công ty cũng gặt hái thành công.
Khi mới thành lập thì doanh thu rất thấp, mỗi năm chỉ được khoảng mấy trăm triệu, nhưng hiện nay chúng tôi thì mỗi một năm chúng tôi hàng vài chục tỷ. Số lượng nhân viên thì ban đầu chỉ có mấy nhân viên, nhưng bây giờ chúng tôi kể cả cộng tác viên thì đến hàng trăm nhân viên để phục vụ cho cái dịch vụ của chúng tôi. Cho nên hiện nay là lượng khách của công ty thì phải nói rằng là chúng tôi rất ổn định, và cái lượng khách năm sau thì cao hơn năm trước, và cũng giữ được thương hiệu Dạ Hương hiện nay vẫn là được khách hàng là tin cậy và là người bạn đồng hành của du khách khi trong một chuyến đi xa.
Với sự phát triển trong suốt bề dày 25 năm và việc khẳng định thương hiệu Dạ Hương ở thị trường Thái Nguyên cũng như trong cả nước, ông Hiệp nhấn mạnh, muốn tồn tại và phát triển, bản thân mỗi doanh nghiệp phải luôn luôn tự đổi mới để phù hợp với điều kiện, nhu cầu của thị trường. Do đó, trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đặc biệt tập trung bổ sung một số hạng mục mà đơn vị còn đang thiếu, như khu vui chơi giải trí, nâng cao chất lượng dịch vụ, tuyển chọn đội ngũ cán bộ nhân viên có năng lực cao, ưu tiên nhân viên có trình độ ngoại ngữ, bởi hiện nay công ty đang hướng đến thị trường du lịch nước ngoài. Với bề dày kinh nghiệm có được sau 25 năm tham gia thương trường, ông Hiệp cũng thẳng thắn đưa ra một số chia sẻ đối với các doanh nghiệp trẻ muốn đầu tư, khởi nghiệp ở lĩnh vực này. Ông nói,
muốn giữ vững được và để đáp ứng được nhu cầu của thị trường ấy, thì doanh nghiệp cũng đòi hỏi là phải, thứ nhất là phát triển phải có một tầm chiến lược, phải có một cái hoạch định để cái sao đầu tư cho nó phù hợp theo cái khả năng của mình. Thứ hai nữa là phải giữ uy tín. Hiện nay là rất nhiều doanh nghiệp, Thái Nguyên cũng thế thôi, cũng như một số các cái tỉnh thì việc mà khi ra đời cũng cạnh tranh không lành mạnh, không trung thực về cái chất lượng phục vụ, dẫn tới là khi mà khách hàng đã mua cái sản phẩm của mình, người ta cảm giác như bị lừa dối, và từ đó thì mất thương hiệu, cái uy tín ngay từ đầu. Và có cái sự là mở rộng các cái quan hệ xã hội cũng như là các cái cơ sở vật chất liên kết để làm sao cho phát triển nó đúng hướng và nó bền vững hơn.
Có thể thấy đối với một doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển thì vai trò của người chủ doanh nghiệp rất quan trọng. Với khả năng tư duy nhạy bén và nắm bắt cơ hội kịp thời, ông Đỗ Trọng Hiệp đã chèo lái con tàu du lịch lớn của công ty không chỉ đứng vững trước sóng gió của biển khơi mà còn liên tục phát triển, khẳng định vị thế top đầu về dịch vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch ra thị trường quốc tế. Và câu chuyện làm ăn ở lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn và du lịch của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch khách sạn Dạ Hương nói chung, ông Đỗ Trọng Hiệp nói riêng đã khép lại chuyên mục tài chính doanh nghiệp tuần này. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!